là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng.
Huyện Văn Chấn làm mới 60 km đường giao thông.
Huyện Trấn Yên tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi.
Dịch vụ du lịch tạo việc làm cho 8.000 lao động.
Ngày mai hơn 8.000 thí sinh tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy giao, trong đó có chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, hoàn thành các nội dung công việc theo tiến độ đề ra, chất lượng tham mưu từng bước được nâng lên, công tác hướng dẫn đôn đốc kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được quan tâm thực hiện tốt. Tham mưu cho Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục, đó là tính chủ động và chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của một số cơ quan đơn vị ở một số nội dung chất lượng còn hạn chế, chưa bảo đảm về thời gian, tiến độ. Công tác nắm tình hình, báo cáo, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến lĩnh vực được phân công và theo chức năng nhiệm vụ, có việc chưa kịp thời. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban và cơ quan trong khối đã phát biểu thảo luận nêu rõ những kết quả và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kiến nghị đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đánh giá cao những nỗ lực của các ban và cơ quan xây dựng Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên như là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.
Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Sau tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành triển khai chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác hậu cần kỹ thuật được bảo đảm phục vụ đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, tham mưu chỉ đạo tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình, Trấn Yên và Mù Căng Chải, chú trọng công tác rà soát nắm nguồn cho công tác tuyển quân năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu chất lượng, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng giao thông quý 2 năm 2021. Hiệp hội các doanh nghiệp xây dựng hiện có 23 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên thế giới và trong nước, cùng với giá vật liệu xây dựng tăng cao, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp thuộc khối xây dựng giao thông đã đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng của tỉnh, của Trung ương tháo gỡ khó khăn về bình ổn giá đối với các loại vật tư, vật liệu, xăng dầu, cập nhật kịp thời biến động giá thị trường. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20 tỷ đồng. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thảo luận những khó khăn trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nhân lực, quản lý đầu tư, những chính sách còn bất cập chưa phù hợp với thực tế, kiến nghị có chính sách hỗ trợ điều chỉnh về biến động giá, xem xét việc tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ công nhân người lao động theo hình thức trả phí.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Văn Chấn được giao làm mới 60 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí thực hiện 100 tỷ đồng. Đến nay huyện đã hoàn thành được 51% kế hoạch, nâng tổng số đường bê tông, đường nhựa toàn huyện lên 610 km. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngoài các nguồn lực đầu tư của nhà nước, của tỉnh, huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động người dân hiến đất mở rộng nền đường. Hết năm 2020, toàn huyện đã cứng hóa trên 7 km đường đô thị, 116 km đường do huyện quản lý và 180 km đường nông thôn do xã quản lý. Toàn huyện có trên 40 cầu treo thì có 27 cầu được thay thế mặt cầu bằng sắt, đảm bảo sử dụng ổn định, giúp nhân dân đi lại an toàn trong 4 mùa.
Từ năm 2016 đến năm 2020, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra giám sát hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn. Qua đó đã xử phạt 24 đối tượng với số tiền phạt gần 600 triệu đồng. Cùng với quản lý việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển khai thác khoáng sản trên địa bàn, huyện Trấn Yên còn tăng cường công tác thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong hoạt động này. Cụ thể, từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2021, huyện Trấn Yên đã thu được trên 52 tỷ đồng thuế tài nguyên và trên 65 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương, tăng cường kiểm tra kiểm soát các đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi về vị trí khu vực được phép khai thác, công suất khai thác.
Chỉ trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thu hút 16 dự án đầu tư cho phát triển du lịch với tổng nguồn vốn trên 10.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có trên 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 240 nhà nghỉ, khách sạn và hàng trăm gia đình kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho thuê đáp ứng nhu cầu du khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,3% năm, doanh thu từ du lịch đạt gần 20%, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ lao động làm trong ngành dịch vụ chiếm 26%, trong đó sẽ đón trên 1,5 triệu lượt khách. Tăng trưởng bình quân 14,5%, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 12.500 lao động. Để đạt mục tiêu này, Yên Bái sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc hấp dẫn, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn du lịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh Yên Bái có trên 8.100 thí sinh dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kỳ thi. Hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, 26 điểm thi trên 1.000 cán bộ coi thi. Điều đáng chú ý, năm nay thí sinh tham gia thi tốt nghiệp nhiều hơn thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Đến thời điểm này, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện tốt các phương án, các điều kiện sẵn sàng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, nhất là công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác vệ sinh khử khuẩn tại các điểm thi trước, trong và sau ngày thi được thực hiện nghiêm túc. Hiện tỉnh Yên Bái chưa có học sinh thuộc các đối tượng F1, F2. Tại mỗi điểm thi đều chủ động xây dựng phương án dự phòng khi mưa lũ xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc, cung cấp điện và an toàn thực phẩm tại các điểm thi. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 1.250 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 280 triệu đồng. Đồng thời bố trí đủ số lượng phòng thi, phòng chờ, công tác in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi đúng quy chế.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái năm học 2021-2022 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Qua kỳ thi đã xuất hiện nhiều nhân tố xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của các môn chuyên toán, văn, tiếng Anh. Mỗi thủ khoa là một câu chuyện, một quá trình cố gắng rèn luyện và nỗ lực trong học tập để trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên, chinh phục những đỉnh cao tri thức. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Em Nguyễn Hoàng Đức, học sinh lớp 9E trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022. Trong đó, môn toán được 9,8 điểm, ngữ văn 7, tiếng Anh 9,6 và môn chuyên toán 10 điểm, nhân hệ số 3. Hoàng Đức đã trở thành thủ khoa chuyên toán duy nhất đạt điểm 10 trong kỳ thi vào trường chuyên năm nay. Ngay từ nhỏ, Đức đã yêu thích môn toán. Lớp 5, em đã đạt huy chương đồng giải toán bằng tiếng Anh trên Internet. 9 năm học, Đức đều đạt học sinh giỏi. Để đạt được thành tích đáng nể này, Đức luôn nắm vững kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp, sau đó tìm tòi học hỏi các bài tập mở rộng và nâng cao. Em dành thời gian tự nghiên cứu, làm nhiều dạng bài tập để rèn luyện kỹ năng làm bài và trau dồi thêm kiến thức. Kết quả này là bước khởi đầu giúp em thực hiện ước mơ học tập tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, ngôi trường top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Em Nguyễn Hoàng Đức, thủ khoa chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Để mà học tốt môn toán thì từ đầu cháu phải là một người yêu thích nó, và khi đấy thì cháu bắt đầu sẽ tập trung vào những kiến thức trên lớp, lắng nghe cô giáo giảng và hiểu bài ngay từ trên lớp. Về nhà thì cháu chịu khó tìm tòi thêm trong sách vở và các tài liệu trên mạng. Bản thân cháu đạt được thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 chuyên vừa rồi thì cháu thực sự cũng rất là vui. Nhưng mà cháu từ đấy cháu cũng phải thấy mình còn phải phấn đấu thêm nhiều cho những bước tiếp theo.
Anh Nguyễn Tô Hoán, bố em Hoàng Đức chia sẻ:
Cháu từ nhỏ cháu rất thích học môn toán. Và bây giờ thì từ cấp 1 đến cấp 2 thế, nhờ thầy cô thì cũng bố mẹ cũng hết sức tạo điều kiện. Thứ nhất đó là cái thời gian ăn nghỉ của cháu cũng định hướng cho cháu có giờ giấc, cũng không nên học muộn quá. Ngoài những giờ học như thế thì cũng tạo điều cho cháu có những sân chơi, ví dụ như là cũng cho cháu đi chơi cầu lông hay là đi bơi. Đấy là có cái tâm lý thoải mái sau giờ học như thế, cũng không gò bó cháu là cũng phải học ngày học đêm. Và lúc nào cháu cảm thấy căng thẳng quá thì cũng điểm mạnh mà bố mẹ cũng hướng cho cháu như thế là cũng có sự trao đổi, chứ không bố mẹ không bắt ép cháu là.
Trong kỳ thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm nay, em Nguyễn Thảo Ngọc, học sinh trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, đã xuất sắc trở thành thủ khoa lớp chuyên văn với tổng điểm 48,45, trong đó toán 8,8, ngữ văn 8,5, tiếng Anh 9,4. Đặc biệt môn văn, Ngọc được 7,2 điểm. Trong 4 năm học trung học cơ sở, Ngọc đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Nhen nhóm trong mình tình yêu văn từ những ngày đầu bước vào cấp 2, Ngọc đã khẳng định mình đạt giải khuyến khích học sinh giỏi văn cấp thành phố. Bên cạnh những giờ học trên lớp, lắng nghe chú ý thầy cô giảng bài, về nhà em thường đọc thêm sách báo, ghi chép, trích dẫn những câu nói hay của nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận văn học nổi tiếng vào sổ tay riêng. Sau đó tự rèn luyện kỹ năng nghị luận bằng cách viết những bài văn theo các vấn đề thời sự nhằm trao dồi bổ sung thêm kiến thức. Em Nguyễn Thảo Ngọc, thủ khoa chuyên văn trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tâm sự:
Cháu học thích môn văn từ năm lớp 6 và cháu say mê và tự nghiên cứu môn này. Trong quá trình làm bài thì cháu vận dụng không chỉ kiến thức của văn học mà còn có những dẫn chứng và lấy đến từ các góc nhìn khác nhau của cuộc sống. Thì được các thầy cô tận tình khoa học văn đã rèn luyện cho cháu kỹ năng sáng tạo thì giúp cháu có hiểu biết về cuộc sống và con người.
Anh Nguyễn Xuân Thủy, bố của Nguyễn Thảo Ngọc nói:
Trong quá trình cháu học tập ấy, thì là gia đình để cho cháu coi như là thoải mái trong học tập, cũng không gây tạo một cái áp lực gì quá căng thẳng, để cho cháu tự sáng tạo trong cái quá trình học tập và rèn luyện. Thì trong thời gian tới thì bản thân tôi và gia đình cũng mong muốn cháu tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành một học sinh ngoan của lớp chuyên văn của trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
Kỳ thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 có 307 thí sinh thi đỗ vào trường, trong đó chuyên toán, văn, tiếng Anh số thí sinh dự thi đông. Theo đánh giá, chất lượng đầu vào của nhà trường cao hơn so với kỳ thi trước. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Qua kết quả của kỳ thi thì thấy năm nay cũng có nhiều những cái tín hiệu đáng mừng, có những học sinh thủ khoa được điểm rất là cao. Thì trong đó có những trường cũng có cái truyền thống về cái chất lượng giáo dục như trường Trung học cơ sở Quang Trung, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, hay là mới đây là những trường như trường Yên Ninh, trường Yên Thịnh đều có những học sinh đạt thủ khoa. Thì hy vọng rằng những học sinh này sẽ là những cái nhân tố để nhà trường tiếp tục bồi dưỡng để cho các em phát triển, để giành những thành tích cao trong những kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.
Với nghị lực và quyết tâm, tin rằng các thủ khoa đầu vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường học tập, góp phần vào thành tích chung của ngôi trường chất lượng cao của tỉnh Yên Bái.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Xuân Đoàn, sinh năm 91, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Yên, ngày 23 tháng 1 năm 2021, Phạm Xuân Đoàn đã tổ chức sử dụng ma túy và mua 3 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo mang về quán hát karaoke Olala thuộc tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên rồi chia cho bạn bè cùng sử dụng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Văn Yên phối hợp với Công an thị trấn Mậu A kiểm tra hành chính quán Olala ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Tại thời điểm lập biên bản kiểm tra, quán hát Olala có 6 người, gồm Phạm Xuân Đoàn, Nguyễn Văn Tư, Phạm Văn Lương, Trần Văn Sơn, Nguyễn Trung Đức và Vàng Thị Tâm, là nhân viên phục vụ được nhóm của Đoàn thuê rót bia và chọn bài hát. Tiến hành xét nghiệm các đối tượng Phạm Xuân Đoàn, Nguyễn Văn Tư, Phạm Văn Lương, Trần Văn Sơn, Nguyễn Trung Đức dương tính với ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Xuân Đoàn đã nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Đoàn 7 năm tù.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 7, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines Kirito Soberana cho biết, lực lượng chức năng nước này đã tìm thấy một hộp đen của máy bay quân sự C-130 bị rơi ở tỉnh Sulu. Tới nay, vụ rơi máy bay này đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 51 người bị thương. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines cũng xác nhận phi công điều khiển chiếc máy bay C-130 cũng nằm trong số những nạn nhân tử vong. Trong số những người thiệt mạng có 49 binh sĩ quân đội, hầu hết là những người có mặt trên máy bay gặp nạn là học viên mới tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản và đang được điều động đến miền Nam Philippines làm nhiệm vụ chống khủng bố. Máy bay bị rơi hôm 4 tháng 7 tại khu vực có tranh chấp giữa quân đội với các tay súng Hồi giáo ở Philippines. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, nhà chức trách nước này đã loại bỏ khả năng máy bay bị tấn công. Theo nguồn tin quân sự Philippines, chiếc máy bay vận tải C-130 này là một trong hai máy bay cũ của Philippines mua từ quân đội Mỹ theo thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ an ninh và chính thức giao cho không quân nước này vào ngày 19 tháng 2. Chiếc máy bay còn lại sẽ được giao vào cuối năm nay. Hai chiếc C-130 cũ này có giá là 1,6 tỷ peso Philippines.
Ngày 5 tháng 7, trong cuộc điện đàm qua video với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với châu Âu để ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu. Trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng các nước châu Âu có thể đóng một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế, đạt được sự tự chủ mang tính chiến lược và đem lại một môi trường công bằng, không thiên vị và minh bạch cho các công ty Trung Quốc. Đáp lại, hai nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh cần nối lại giao thông giữa châu Âu và Trung Quốc ngay khi có thể, trong bối cảnh các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đạt nhiều tiến bộ. Ngoài ra, Tổng thống Macron và Thủ tướng Merkel yêu cầu sự cạnh tranh công bằng trên thị trường Trung Quốc để các công ty nước ngoài tại nước này có thể được hưởng những lợi ích tương tự như những gì các công ty Trung Quốc có được tại châu Âu. Bên cạnh đó, ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề khác như thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình Afghanistan và Myanmar.
Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19, bất chấp cảnh báo sự gia tăng các ca mắc mới liên quan đến biến thể Delta. Thủ tướng Johnson cho biết tính hiệu quả liên tục trong việc triển khai tiêm vaccine cho phép Anh xét nới lỏng các hạn chế thay vì thắt chặt. Theo Johnson, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách xã hội và làm việc tại nhà sẽ không còn là quy định bắt buộc trong giai đoạn cuối cùng của lộ trình dỡ bỏ phong tỏa tại nước này, dự kiến vào ngày 19 tháng 7 tới. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 7 sau khi chính phủ Anh đánh giá dữ liệu mới nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson cảnh báo đại dịch chưa kết thúc và số ca mắc mới SARS-CoV-2 tại Anh có thể lên tới 50.000 người một ngày khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ. Nhà lãnh đạo Anh cho biết các quy định tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục được áp dụng. Theo số liệu của chính phủ, khoảng 86% người trưởng thành ở Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 63% được tiêm đủ 2 mũi. Ngày 5 tháng 7, Anh ghi nhận hơn 27.000 ca mắc mới COVID-19, trong đó hết liên quan đến biến chủng Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.
Tại thành phố Sochi của Nga, mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng đã khiến ít nhất 30 ngôi nhà bị hư hại. Mực nước trên các sông Kokora và Masata đều dâng cao vượt mức báo động. Thị trưởng Sochi cho biết khoảng 250 người đã được sơ tán khỏi làng Kepsa, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo các nhà chức trách, hơn 700 người và hơn 300 thiết bị đã được huy động tham gia vào các nỗ lực cứu trợ lũ lụt.
Mới đây, quân đội Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Thời gian tới, Hải quân Hàn Quốc sẽ được bàn giao tàu ngầm Dosan An Chung Ho có trọng tải 3.000 tấn. Tàu ngầm dự kiến sẽ bố trí tên lửa SLBM. Hàn Quốc đã phát triển tên lửa SLBM trên nền tảng là tên lửa Hyunmoo-2B, một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 500 km.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Sau tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh các biện pháp lãnh đạo, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành triển khai chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm. Ở trận đối đầu Brazil và Peru bán kết Copa American 2021, hai đội cống hiến cho khán giả những màn tấn công mãn nhãn và tấm vé vàng đã có chủ. Phút 35, Neymar nỗ lực đi bóng qua ba cầu thủ Peru rồi truyền vào cho Paqueta dứt điểm thuận lợi, mở tỷ số trận đấu. Brazil còn có thêm một số tình huống nguy hiểm khác, nhưng 1-0 là tỷ số cuối cùng trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Peru tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Họ đã có những cú dứt điểm rất đáng chú ý, nhưng thủ môn Ederson, những phút cuối trận Peru bất lực tòng tâm trước Brazil và không có được bàn thắng. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng tối thiểu để tiến vào trận chung kết Copa American 2021. Cuộc đọ sức giữa Tây Ban Nha và Ý sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn của hai đội bóng có cùng phong cách muốn kiểm soát bóng và pressing tầm cao từ phần sân đối phương. Người Ý đang bay bổng với lối chơi hấp dẫn nhất Euro mà mình đem lại, nhưng sẽ phải cố gắng khi đối đầu với Tây Ban Nha càng vào sâu càng hoàn thiện. Kể từ sau vinh quang tại Euro 2012, Tây Ban Nha trải qua 3 trận đấu lớn thất bại liên tiếp và giờ là cơ hội để họ có thể tìm lại ánh hào quang xưa. Quá khứ huy hoàng sẽ là động lực và có thể tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ xứ sở bò tót trước trận bán kết, và xa hơn nữa là hy vọng tái thiết một chu kỳ thành công mới. Tuyển Anh chuẩn bị bước vào trận bán kết Euro 2020 gặp Đan Mạch. Thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đang có tâm lý thoải mái và lại được thi đấu trên sân nhà Wembley, tâm sư đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi vô địch tại Euro 2020. Một lý do để tuyển Anh gây ấn tượng ở Euro 2020 là mọi cầu thủ trong đội hình hiện tại đều muốn chiến đấu cho huấn luyện viên Gareth Southgate. Tuyển Anh đang có cơ hội để làm nên chuyện ở kỳ Euro năm nay. Đan Mạch không phải là đối thủ dễ chơi. Sau sự cố Eriksen, Đan Mạch luôn ra sân với tinh thần hưng phấn. Ngược lại, tam sư có lợi thế sân nhà, nhưng đó cũng là áp lực vô hình đặt trên vai họ. Đội tuyển Anh hiện thậm chí là thế hệ nòng cốt cho World Cup 2022. Không bao lâu nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra ở Qatar và đội hình này đủ khả năng để chiến đấu ở World Cup 2022. Huấn luyện viên John Skyer đã đưa ra quyết định ai sẽ là thủ môn của một mùa tới. Theo đó, Dean Henderson đã được thông báo rằng anh sẽ bắt đầu mùa giải mới với tư cách là người gác đền số 1 của Quỷ Đỏ. Ngay cả khi John Skyer lựa chọn Dean Henderson thì De Gea cũng lựa chọn không rời Old Trafford. Anh sẽ ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình. Ở mùa giải vừa qua, Dean Henderson được huấn luyện viên John Skyer giao bắt chính ở Brent Midlightwood kể từ khi De Gea về quê nhà để đón con gái đầu lòng vào tháng 3. Trong khi đó, De Gea bị đẩy xuống bát ở các giải cúp, nhưng Dean Henderson cũng mắc một số sai lầm khiến John Skyer chưa thể yên tâm hoàn toàn. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website cao đẳng nghề Yên Bái.edu.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-853-631 và 0913-344-020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại vinh danh những thành tựu trong đổi mới, hội nhập quốc tế, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó là những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.
Những tác phẩm báo chí hay nhất về thông tin đối ngoại được xuất bản phát hành trong và ngoài nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 đều có thể tham gia giải thưởng.
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm, sản phẩm thuộc các hạng mục báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đều có thể dự thi. Tác phẩm dự thi giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gửi đến ban tổ chức trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại địa chỉ Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Thư ký Biên tập, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.